Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 2 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri các phường xã để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13.
Việc bị hack tấn công tài khoản online như Gmail, Facebook, Zalo đã được nhắc đến khá nhiều. Vậy nhưng số người không may trở thành nạn nhân vẫn có xu hướng gia tăng. Gần đây lại thêm một kiểu tấn công khác thông qua tin nhắn, email mà nguyên nhân được cho là do người sử dụng thiết bị di động của Apple bị lộ tính năng bảo mật.
Xác định người lao động giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên luôn quan tâm chăm lo đời sống người lao động bằng những hoạt động thiết thực, qua đó tạo sự gắn bó giữa người lao động và doanh nghiệp. Chuyên mục tài chính doanh nghiệp trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 2 tháng 8 tại phường Cam Xá, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Cam Xá, Hương Sơn và Trung Thành. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh tới cử tri của ba phường về kết quả kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và một số nội dung trong các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp. Tiếp đó, các đại biểu đã dành phần lớn thời gian để nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri các phường, tập trung vào một số vấn đề như đề nghị xem xét đặt tên đường cho tuyến đường ngõ 59 sẽ từ đường Lưu Nhân Trú đi sang khu vực đê Gang Thép, sớm tiếp tục việc xây dựng đường phố Hương, cần có phương án đầu tư cải tạo suối cốc, đẩy nhanh việc chi trả chế độ khen thưởng, huân huy chương cho người có công. Kiến nghị về vấn đề an toàn giao thông, cử tri Trương Quyết Thắng, tổ 23 phường Trung Thành nói:
đề nghị là kiến nghị là nên lắp cái đèn tín hiệu an toàn giao thông, tức là đèn xanh đèn đỏ tại điểm ngã tư của chợ Xuân Khanh là cái ngã ba quá tải và cái ngã ba Tích Lương, để rồi là tránh cái nguy cơ tiềm ẩn và cái việc chấp hành an toàn giao thông nó được nghiêm hơn.
Sau khi nghe cử tri của ba phường phát biểu, lãnh đạo thành phố, các phòng ban của thành phố đã trả lời một số vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các ý kiến còn lại để trình các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Đồng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Cương. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, cử tri xã Tân Cương đã phản ánh các ý kiến kiến nghị liên quan đến môi trường, nông nghiệp nông thôn, chính sách xã hội. Cụ thể, cử tri có ý kiến về việc xe chở rác bị rò rỉ nước thải ra đường gây ô nhiễm môi trường, xây dựng cầu qua sông Công đi vào khu xử lý rác thải đám mài thay cho đập tràn hiện nay, có chính sách hỗ trợ cho việc chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang đất trồng chè, có chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng gắn với các làng nghề, một số trang trại nuôi lợn có quy mô lớn gây ô nhiễm môi trường. Liên quan đến chủ trương đưa rác thải công nghiệp vào khu đám mài xã Tân Cương, cử tri không nhất trí vì trên địa bàn xã đã có một nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt. Cử tri đề nghị tỉnh và thành phố đầu tư tuyến xe buýt đi vào Tân Cương và khu Nam Hồ Núi Cốc, vân vân. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã đã giải trình và làm rõ một số ý kiến thuộc thẩm quyền địa phương. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chia sẻ, tiếp thu và tổng hợp đầy đủ các ý kiến kiến nghị của cử tri để gửi lên kỳ họp tới.
Cùng ngày, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Phú Xá. Tại buổi tiếp xúc, hầu hết các ý kiến tập trung phản ánh về công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai một số hạng mục thuộc dự án đường Việt Bắc chậm, tình trạng ách tắc giao thông ở đường 3 tháng 2 chạy qua cổng chính công ty Gronic thuộc địa phận tổ dân phố số 5, 6, 7, 8 phường Phú Xá do nhiều xe tải trọng lớn đi qua vào giờ tan tầm, tạo thành điểm đen giao thông rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tình trạng ngập úng cục bộ tại hệ thống mương thoát nước ở khu vực cổng phụ công ty Gronic chưa được giải quyết, gây ô nhiễm môi trường sống của nhân dân tổ 8. Cử tri mong muốn Ủy ban Nhân dân thành phố có giải pháp bố trí tăng cường thêm cán bộ làm việc tại văn phòng đăng ký đất đai và bộ phận một cửa của thành phố để giải quyết kịp thời về thủ tục hành chính cho bà con, tránh để tình trạng phải chờ đợi và đi lại nhiều lần khi đến giải quyết thủ tục về đất đai và xây dựng. Ngoài các nội dung trên, nhiều ý kiến của cử tri phản ánh về chế độ chính sách, vấn đề trật tự mỹ quan đô thị, tài nguyên môi trường. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường đã tiếp thu và giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền sẽ được các đại biểu tổng hợp gửi tới các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Sáng ngày 1 tháng 8, Đảng ủy phường Trung Thành tổ chức hội nghị thảo luận, tham gia ý kiến và cung cấp tư liệu phục vụ biên soạn cuốn lịch sử Đảng bộ phường Trung Thành giai đoạn 1946-2018. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường, các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của phường qua các thời kỳ, các thành viên trong ban chỉ đạo và tổ biên soạn. Theo đó, cuốn lịch sử Đảng bộ phường Trung Thành được biên soạn dựa trên cơ sở nguồn tư liệu thu thập được từ các nhân chứng lịch sử, cán bộ chủ chốt của phường qua các thời kỳ và tài liệu lưu trữ của địa phương. Cuốn lịch sử sẽ phản ánh đầy đủ lịch sử hình thành vùng đất, con người, quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ phường Trung Thành từ thời điểm mới thành lập đến nay. Tại hội nghị, các đồng chí nguyên là lãnh đạo phường qua các thời kỳ đã thảo luận những nội dung về bối cảnh lịch sử, sự kiện, trong đó tập trung vào việc xác minh và điều chỉnh một số thông tin, nội dung các sự kiện lịch sử, mốc thời gian mà ban chỉ đạo, tổ biên soạn đưa ra. Việc sưu tầm, biên soạn và xuất bản cuốn lịch sử được Đảng bộ phường xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng của địa phương đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn phường. Tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên là lãnh đạo phường qua các thời kỳ, ban chỉ đạo, tổ biên soạn tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa, xây dựng bàn thảo, tiến tới hoàn thiện cuốn lịch sử Đảng bộ phường trong thời gian sớm nhất để chào mừng Đại hội Đảng bộ phường Trung Thành khóa 12, nhiệm kỳ 2020-2025.
Tính đến hết ngày 1 tháng 8 năm 2019, trên địa bàn thành phố có 10 ca bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 4 ca mắc tại chỗ và 6 ca ngoại lai không có tử vong do sốt xuất huyết. 4 ca mắc bệnh sốt xuất huyết tại chỗ ở các phường Quang Vinh, Quang Trung và Tích Lương. Để phòng chống bệnh sốt xuất huyết không lây lan ra các địa phương, Trung tâm Y tế thành phố đã cử đội cơ động chống dịch, tổ chức phun thuốc diệt muỗi, phun thuốc khử khuẩn môi trường, hướng dẫn diệt loang quang, bọ gậy tại các điểm có ca bệnh tại địa phương. Tiến hành tẩm hóa chất diệt muỗi cho rèm màn tại các địa phương có ca mắc bệnh sốt xuất huyết tại chỗ. Trung tâm Y tế thành phố cũng đã chỉ đạo toàn bộ các trạm y tế tham mưu cho Ủy ban nhân dân các xã phường chỉ đạo và triển khai tới các tổ dân phố thực hiện chiến dịch phòng chống bệnh sốt xuất huyết, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Bệnh sốt xuất huyết đến nay chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy và phòng chống muỗi đốt. Để tích cực phòng bệnh cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh, ngành y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau: đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng, hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt loang quang, bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn, thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước, thay nước bình hoa, bình bông, bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân trạn, loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như chai lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh lu vỡ, lốp, vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá, vân vân. Ngủ màn hoặc mặc quần áo dài, phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất, phòng chống dịch. Khi bị sốt, đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.
Ban chỉ đạo hoạt động hè xã Huống Thượng vừa tổ chức thành công liên hoan vũ điệu tuổi thơ và tìm hiểu luật trẻ em năm 2019. Liên hoan đã thu hút hơn 100 em đội viên thiếu niên nhi đồng đến từ 10 xóm trong xã. Ở phần thi vũ điệu tuổi thơ, các đội đã đem đến 10 tiết mục hát, múa tập thể đặc sắc, ca ngợi Đảng, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi đất nước, con người Việt Nam, những bài hát về quê hương Thái Nguyên, truyền thống của đoàn đội, về tình bạn. Đến với phần thi tìm hiểu luật trẻ em, bằng hình thức giơ biển trả lời bộ 5 câu hỏi liên quan đến luật trẻ em năm 2016 như vấn đề bảo vệ và chăm sóc trẻ em, quyền, nghĩa vụ và bổn phận của trẻ em, vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, xã hội và gia đình đối với trẻ em. Liên hoan vũ điệu tuổi thơ và tìm hiểu luật trẻ em được tổ chức đã tạo môi trường, sân chơi lành mạnh cho các em đội viên thiếu nhi trong dịp hè, giúp các em có cơ hội được vui chơi và rèn luyện các kỹ năng làm việc nhóm, làm việc tập thể. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi xóm Đảng, giải nhì cho xóm Huống Trung, giải ba cho xóm Sộp và 6 giải khuyến khích. Thưa quý vị và các bạn, việc bị hack tấn công tài khoản online như Gmail, Facebook, Zalo đã được nhắc đến khá nhiều. Vậy nhưng số người không may trở thành nạn nhân vẫn có xu hướng gia tăng. Gần đây lại thêm một kiểu tấn công khác thông qua tin nhắn, email mà nguyên nhân được cho là do người sử dụng thiết bị di động của Apple bị lộ tính năng bảo mật. Bài viết sau của Cộng tác viên Thu Hằng sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Ngày 30 tháng 7, chị Nguyễn Thị Lan ở phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên khi đang nhắn tin với chị gái tên Quỳnh qua Mizex, dịch vụ tin nhắn miễn phí giữa các điện thoại iPhone. Để nói chuyện gia đình thì sau tin nhắn chào nhau đi làm, chị Quỳnh bỗng nhắn tin: "À, có chuyển khoản được không? Chuyển hộ 4,5 triệu. Tối đưa tiền mặt cho." Không chút nghi ngờ, chị Lan đồng ý chuyển nhưng vì không đủ nên bảo chỉ chuyển được 3 triệu. Chị Quỳnh nhắn số tài khoản của người cần chuyển. Khoảng 20 phút sau, chị Lan đã chuyển tiền cho chị Quỳnh và thông báo việc chuyển tiền đã thành công. Về phía chị Quỳnh, sau khi nhắn tin chào chị Lan đi làm, đã cất điện thoại rồi đến cơ quan. khi thấy tin nhắn đã chuyển tiền thành công gửi đến, chị Lan đã gọi lại, xem phần tin nhắn đúng là có việc nhờ chuyển tiền. Nghi ngờ bị hack tấn công nên hai chị đã cùng đến Vietcombank đề nghị phong tỏa tài khoản chị Lan vừa chuyển tiền vào. Tuy nhiên bộ phận giao dịch của ngân hàng này cho biết do yêu cầu bảo mật của khách hàng nên không thể đáp ứng và hướng dẫn chị Lan đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mà chị đã sử dụng chuyển khoản để được tra soát. Lúc này số tài khoản mà chị gửi đến đã rút toàn bộ và tên đăng ký của chủ tài khoản nhận tiền có hộ khẩu ở Hải Phòng. Kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu của điện thoại, chị Lan phát hiện phần danh bạ điện thoại có nhiều tên lạ. Chị Lan cho biết, cách đây hơn một tháng, chị mang điện thoại đi sửa. Do chủ quan và không nghĩ nhiều về tính bảo mật, nên đã để lại một ngày và cung cấp cho người sửa cả password và iCloud của máy. Trao đổi về vấn đề này, một số chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chúng tôi được giải thích, đối với những người cùng sử dụng iPhone, ngoài nhắn tin văn bản thông thường mà khi nhắn người sử dụng phải trả phí thì còn có một số loại tin nhắn như IMEI chỉ có ở iPhone. Nếu hai điện thoại được kết nối mạng Internet, những tin nhắn này không tính vào gói cước nhắn tin của bạn nên các nhà mạng không thể xác định được nội dung thông tin. Các tin nhắn được gửi qua IMEI có thể bao gồm ảnh, video và thông tin khác. Giữa những người nhắn tin có thể nhìn thấy người khác đăng nhập văn bản và gửi thông báo đã đọc để cho họ biết thời điểm bạn đọc tin nhắn của họ. Trở lại sự việc xảy ra với chị Lan, thì nhiều khả năng khi mang điện thoại đi sửa do người sửa biết được các thông tin bảo mật của điện thoại nên đã tự tạo nhóm với những người mà chị Lan thường liên hệ, nhất là với những người có mối quan hệ làm ăn hoặc chị em trong gia đình để khi có cơ hội họ sẽ thực hiện việc chèn nội dung tin nhắn qua Internet với nội dung nhờ chuyển tiền mà không hề bị phát hiện. Họ còn biết cách xưng hô với từng số điện thoại có trong danh bạ để khi nhắn tin không bị nghi ngờ. Khả năng thứ hai đó là có thể từ một ai đó đã từng mượn điện thoại của chị Lan rồi lợi dụng sơ hở của người dùng không đặt password hoặc được cho biết pass và iCloud nên có thể mở máy và biết được những thông tin cần thiết. Ngoài ra, vị chuyên gia này cũng không ngoại trừ có thể do một nguyên nhân nào khác mà giới chuyên môn chưa biết. Tuy nhiên, khả năng bị hack tấn công trong trường hợp này là rất ít, mà phần nhiều là do đã bị tạo nhóm. Một lời khuyên chung được đưa ra cho tất cả mọi người, đó chính là vấn đề bảo mật cần phải thực hiện một cách tuyệt đối. Không cho người khác biết pass cũng như iCloud của máy. Mỗi ứng dụng đều nên đặt mật khẩu. Trong trường hợp một điện thoại bị hỏng, phải sửa thì cần mang đến chỗ uy tín, thân quen. Trong trường hợp bị lộ thông tin, cần đổi lại pass và iCloud. Tuy nhiên, việc đổi pass hay iCloud chỉ có khả năng đối phó với những người có trình độ công nghệ ở mức vừa phải. Còn nếu đã bị hack, thì khả năng tấn công người dùng vẫn có thể xảy ra. Vì thế, trong trường hợp này, nếu người sử dụng có những thông tin cá nhân cần phải bảo vệ một cách tuyệt đối, thì tốt nhất nên thay máy. Từ lý do này, nên việc mua lại iPhone đã qua sử dụng thì khả năng bị lộ thông tin là điều hoàn toàn có thể.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào quý doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân thành phố Thái Nguyên. Hai tuần trôi qua thật nhanh và hôm nay chúng tôi lại đồng hành cùng các doanh nghiệp doanh nhân trong chuyên mục Tài chính doanh nghiệp tuần này với những thông tin về thị trường tài chính rất thú vị. Mở đầu chuyên mục như thường lệ là tiểu mục Thông tin 360.
Mục Thông tin 360.
Giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh tháng 7 ước đạt 2,32 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,8% so với tháng trước, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, giá trị xuất khẩu khu vực kinh tế trong nước ước đạt gần 55 triệu đô la Mỹ, tăng 42,8% so với cùng kỳ do xuất khẩu sản phẩm may, giấy và kim loại màu tăng. Tính chung 7 tháng qua, giá trị xuất khẩu ước đạt 16 tỷ đô la Mỹ, tăng sấp xỉ 13% so với cùng kỳ và bằng 58,3% kế hoạch cả năm. Trong đó, xuất khẩu địa phương quản lý đạt 320 triệu đô la Mỹ, còn lại là khu vực có đầu tư nước ngoài. Nhóm mặt hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn là điện thoại và máy tính bảng với giá trị 13,1 tỷ đô la Mỹ. Sản phẩm may đạt 220 triệu đô la Mỹ, sản phẩm từ sắt thép đạt 48,7 triệu đô la Mỹ, phụ tùng vận tải đạt 4,3 triệu đô la Mỹ. Riêng chè các loại xuất khẩu đạt 1.035 tấn với giá trị 1,6 triệu đô la Mỹ, tăng trên 30% cả về lượng và giá trị. Về giá trị nhập khẩu trong tháng 7, ước đạt 1,23 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 26,1% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng ước đạt 8,97 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,6% so với cùng kỳ.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh cấp mới đăng ký kinh doanh cho gần 300 doanh nghiệp với số vốn đăng ký khoảng 2.100 tỷ đồng. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7 tỷ đồng. Trong tổng số doanh nghiệp mới đăng ký, thành phố Thái Nguyên có số doanh nghiệp đăng ký mới nhiều nhất với 170 doanh nghiệp, chiếm 57%. Tiếp đến là thị xã Phổ Yên với 45 doanh nghiệp, Sông Công 24 doanh nghiệp, Đại Từ 23 doanh nghiệp, ít nhất là huyện Võ Nhai với 1 doanh nghiệp. Cũng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có khoảng gần 200 doanh nghiệp chi nhánh doanh nghiệp dừng hoạt động, trên 230 doanh nghiệp chi nhánh đóng mã số thuế. So với cùng kỳ năm 2018, số doanh nghiệp đóng mã số thuế giảm, nhưng số doanh nghiệp xin dừng hoạt động tăng hơn 70 doanh nghiệp chi nhánh doanh nghiệp.
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 8, một số ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất cho vay cho nhiều đối tượng doanh nghiệp. Cụ thể, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank giảm lãi suất cho vay bằng Việt Nam đồng ngắn hạn đối với các nhu cầu vốn của khách hàng phục vụ lĩnh vực nông nghiệp sản xuất hàng hóa quy mô lớn theo chuỗi liên kết. Đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển BIDV cũng giảm trần lãi suất cho vay xuống 5,5% một năm, giảm 0,5% một năm so với hiện tại ngày 31 tháng 7 năm 2019 và thấp hơn 1,0% một năm so với trần quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đây là lần giảm lãi suất cho vay Việt Nam đồng lần thứ hai trong năm nay. Trước đó, hồi đầu năm chỉ có 4 ngân hàng thương mại nhà nước đã thực hiện giảm 0,5% một năm lãi suất cho vay Việt Nam đồng với doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực ưu tiên.
Thông tin từ Liên Bộ Công Thương Tài chính cho biết, từ 15 giờ ngày 1 tháng 8, xăng E5 RON 92 giảm 377 đồng một lít và xăng RON 95-3 giảm 316 đồng một lít. Như vậy, sau khi giảm và thực hiện việc trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá bán xăng E5 RON 92 không cao hơn 19.902 đồng một lít, xăng RON 95-3 không cao hơn 20.919 đồng một lít, dầu diesel 0,05S không cao hơn 17.023 đồng một lít, dầu hỏa không cao hơn 15.966 đồng một lít, dầu mazut 180 CST 3.500S không cao hơn 15.927 đồng một kg. Thưa quý vị và các bạn, được thành lập từ ngày 9 tháng 11 năm 1992, trải qua 27 năm xây dựng và phát triển, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên luôn xác định quan tâm đến người lao động chính là quan tâm đến sự phát triển của doanh nghiệp. Nên thời gian qua, công ty đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đến đời sống của người lao động. Nhờ đó, người lao động yên tâm lao động sản xuất, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Bài viết sau của phóng viên Minh Tâm sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Chị Lương Thị Trúc, nhân viên xí nghiệp thủy sản Núi Cốc thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng bỏ đi biển biệt, một mình phải chăm sóc mẹ chồng trên 90 tuổi bệnh tật và các con ăn học. Chị Trúc chia sẻ, nhờ có tổ chức công đoàn và các đoàn viên trong công ty thường xuyên quan tâm giúp đỡ, nên cuộc sống của mấy mẹ con cũng đỡ phần nào. Đặc biệt mới đây, công đoàn đã phát động và quyên góp ủng hộ gần 30 triệu đồng để tôi san mặt bằng, cải tạo đất, trồng 2.000 gốc chè lai và lắp hệ thống tưới tự động. Đây có thể coi là hình thức cấp vốn bền vững để tôi có thêm thu nhập, tạo tiền đề phát triển kinh tế gia đình.
Điều kiện thì nó cũng khó khăn nên công đoàn giúp được như thế này là rất tốt. Cũng rất chi là cảm ơn công đoàn công ty đã giúp đỡ. Bây giờ mới đầu thì cũng có thêm công ăn việc làm và chắc chắn là sau này sẽ có thêm thu nhập rất chi là tốt. Tôi sẽ cố gắng hết sức để cống hiến cho công ty.
Là cụm đầu mối có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, điều tiết nước công trình thủy lợi Hồ Núi Cốc, bao gồm 13 km kênh chính và một số tuyến kênh cấp 2. Trước đây, để kiểm tra đo lượng nước trong hồ hay lượng nước thấm qua thân đập phải được thực hiện ít nhất 4 lần một ngày, hoàn toàn theo phương pháp thủ công, tức là phải đến tận nơi và dùng thước đo. Vào mùa mưa bão hay những hôm thời tiết diễn biến bất thường, công việc này phải thực hiện liên tục để có phương án xử lý kịp thời. Để góp phần cải thiện môi trường làm việc, đầu năm 2019, công ty đã đầu tư trên 1 tỷ đồng lắp đặt hệ thống quan trắc tự động tại những khu vực trọng điểm, trong đó có cụm khai thác thủy lợi Hồ Núi Cốc. Thông qua bảng điện tử đặt tại văn phòng cụm, các thông số về lượng nước thấm qua thân đập hay những chỉ số khác đều hiện ngay trên bảng. Mức độ cập nhật tính theo phút, giúp độ chính xác cao nên việc theo dõi diễn biến tình hình tại hồ đơn giản hơn rất nhiều. Anh Hà Văn Quân, Phó Cụm trưởng cho biết, do tính chất công việc đặc thù nên để đảm bảo an toàn lao động, công ty luôn trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ cần thiết như mũ, găng tay, ủng, giày. Bên cạnh đó, lắp đặt hệ thống điện cao áp, đầu tư máy cắt cỏ, bê tông hóa hai bên bờ kênh đã giúp hoạt động kiểm tra, vệ sinh môi trường xung quanh được dễ dàng hơn.
Anh em cán bộ công nhân viên trong cụm nói riêng và toàn thể anh em trong công ty nói chung là luôn luôn được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và tổ chức công đoàn, tức là luôn tạo điều kiện để cho anh em hoàn thành nhiệm vụ hết mức, luôn chăm lo đời sống cho anh em cán bộ công nhân viên luôn đầu tư trang thiết bị cũng như là cơ sở vật chất đầy đủ để tạo điều kiện nhất cho anh em hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Hiện tại thì tất cả anh em luôn luôn có tinh thần cống hiến hết mình cho công việc, luôn luôn là muốn càng ngày càng được sự quan tâm hơn nữa của ban lãnh đạo công ty để cho đời sống cũng như là tinh thần của anh em được càng ngày được càng được nâng cao hơn nữa.
Ông Đào Việt Hà, trưởng phòng tổ chức hành chính, chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên cho biết, hiện công ty gồm 2 xí nghiệp và 7 trạm quản lý thủy lợi cấp huyện với tổng số 394 cán bộ công nhân viên. Đơn vị luôn xác định quan tâm đến người lao động chính là quan tâm đến sự phát triển của doanh nghiệp. Do đó, chúng tôi tham mưu cho ban giám đốc công ty sắp xếp bố trí công việc cho người lao động một cách hợp lý dựa trên 3 yếu tố là yêu cầu công việc, năng lực và nguyện vọng cá nhân. Đặc biệt, đơn vị luôn tạo điều kiện để người lao động có mức thu nhập cao nhất cùng các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hàng năm, đơn vị thực hiện tốt chế độ tham quan nghỉ mát, thăm tặng quà đoàn viên công đoàn là con liệt sĩ, con thương bệnh binh, thân nhân gia đình chính sách, người có công vào dịp 27 tháng 7, khen thưởng con em cán bộ có thành tích xuất sắc trong học tập, tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán, phát động ủng hộ xây nhà tình nghĩa cho cán bộ, công nhân viên, vận động đoàn viên công đoàn tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, ủng hộ các loại quỹ do công đoàn cấp trên phát động. Tổng số tiền thực hiện các hoạt động gần 1,6 tỷ đồng.
Để mà thu hút tham gia vào tổ chức công đoàn thì theo tôi thì trước hết là ở một cái đơn vị thì sự phối hợp giữa ban giám đốc, tức là người sử dụng lao động với tổ chức công đoàn phải là đồng hành trong tất cả các lĩnh vực. Trách nhiệm của đoàn viên công đoàn thì cũng phải là đóng vai trò tích cực. Song song với cái việc xây dựng như thế thì cái việc mà quan tâm đến đời sống cho người lao động là thành viên công đoàn ấy thì cũng phải được thường xuyên, liên tục, ví dụ như là thăm hỏi, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, rồi chế độ tiền lương, rồi là chế độ đóng góp, đóng các cái khoản bảo hiểm mà theo quy định của nhà nước đối với người lao động kịp thời. Từ cái đấy thì tôi thấy rằng là mọi đoàn viên công đoàn người ta sẽ nhất là có cái tinh thần tương trợ nhau. Thứ hai nữa là người ta cũng sẽ tích cực cái hoạt động mà phấn đấu hoàn thành được những nhiệm vụ của mỗi đoàn viên công đoàn.
Bằng những hành động việc làm cụ thể chăm lo đến đời sống của người lao động, nên kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty luôn có sự tăng trưởng ổn định. Điển hình như năm 2018, tổng giá trị sản lượng của đơn vị đạt gần 80 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,7 triệu đồng một người một tháng. Những kết quả này sẽ là tiền đề quan trọng để ban giám đốc công ty và tổ chức công đoàn đưa ra những giải pháp định hướng mới, tạo điều kiện tốt nhất về chế độ, giúp người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Ông Nguyễn Công Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty nói:
Chúng tôi thì cũng gắn bó với tổ chức công đoàn, luôn luôn ngồi với nhau để bàn bạc và cũng như là tìm hiểu để trong cái tâm tư, cái nguyện vọng của người lao động. Từ đó để xây dựng được cái định mức cái công việc cũng như là lo được cái công việc mà cho người lao động một cách nó hài hòa nhất và đầy đủ nhất. Trên cái cơ sở công việc ấy thì tạo được cái thu nhập cho người lao động ở cái mức nó cao nhất và chăm lo tới đời sống vật chất cũng như tinh thần của người lao động để cho người lao động yên tâm với công tác và gắn bó với đơn vị. Thế và cái thu nhập của bình quân của người lao động thì làm sao mà cố gắng thì mỗi năm tăng trưởng được khoảng từ 5 đến 10%. Và ở cái mức cao của các cái doanh nghiệp mà khai thác thủy lợi trên phạm vi cả nước.
Với những kết quả đã đạt được, trong 2 năm 2017-2018, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên được nhận cờ thi đua của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, nhận bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên và Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh. Đặc biệt mới đây, công ty vinh dự là một trong 30 doanh nghiệp trong toàn tỉnh được Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên trao tặng danh hiệu Doanh nghiệp vì người lao động năm 2019.
Bạn đời ơi, bạn có nghe chăng niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong? Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới. Niềm vui của đôi ta về ngôi nhà thầm mong ước đã chan hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn. Bạn đời ơi, hãy tin, hãy yêu và hát cùng bốn mùa tôi vẫn say, tiếng hát vui cho chúng tôi, tiếng hát vui cho các bạn, cho ngày nay, cho ngày mai, cho một ngày sau, cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin báo khẩn cấp cơn bão số 3. Hồi 13 giờ ngày 2 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 108,9 độ Kinh Đông, cách Móng Cái khoảng 100 km, cách Hải Phòng khoảng 230 km, cách Nam Định khoảng 320 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 75-90 km/h, giật cấp 12. Ban kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 150 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, khoảng tối và đêm nay đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định với sức gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, 11. Đến 1 giờ ngày 3 tháng 8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc, 107,3 độ Kinh Đông, trên bờ biển Quảng Ninh, Hải Phòng, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60 đến 75 km/h, giật cấp 11. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 3 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc, 106,0 độ Kinh Đông. Trên đất liền các tỉnh Nam Đồng bằng Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 40 đến 50 km/h, giật cấp 7. Cảnh báo mưa lớn từ chiều tối và đêm nay đến ngày 4 tháng 8, các khu vực trong tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 70 đến 130mm một đợt, có nơi trên 150mm, cần đề phòng gió mạnh trong mưa bão, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày 3 tháng 8 năm 2019, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa vừa, có lúc có mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25-29 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25-29 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25-29 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ và sử dụng các sản phẩm của Hà Tuyên thời gian qua. Để tri ân người cao tuổi trên địa bàn thành phố nhân ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, Hà Tuyên triển khai thực hiện các chương trình khuyến mại gồm miễn phí khám chữa bệnh các chuyên khoa như khám mắt, nội soi, tai mũi họng, đo đường huyết, huyết áp tại phòng khám Hà Tuyên. Địa chỉ số 332 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Giảm giá từ 5 đến 15% và tặng quà cho người cao tuổi khi mua các sản phẩm như máy đo đường huyết, máy đo huyết áp, thuốc tân dược, các loại sữa bột dinh dưỡng cho người loãng xương, thoái hóa khớp, tiểu đường, huyết áp, tim mạch, người mệt mỏi, suy nhược, gầy yếu cần phục hồi sức khỏe. Thời gian khuyến mại đến hết ngày 30 tháng 6 tại các cửa hàng và nhà thuốc Hà Tuyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại 02083 759 249 0978 132 200.
VNPT trân trọng kính chào quý khách.
Nhằm tri ân quý khách hàng cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng lớn về dữ liệu và tốc độ kết nối, từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, VNPT tăng cấp đôi tốc độ đường truyền Internet Fiber VNN với mức giá không đổi.
Chương trình được áp dụng trên toàn quốc dành cho tất cả khách hàng hiện tại của Fiber VNN, nâng cao chất lượng trải nghiệm cho gần 50% người dùng Internet tại Việt Nam.
Với tốc độ mới từ 30 đến hàng trăm megabyte trên giây, người dùng sẽ luôn có đường truyền Internet mượt mà, ổn định cả khi xem video độ phân giải cao hay tải dữ liệu dung lượng lớn.
Để biết thêm các chương trình ưu đãi và liên hệ tư vấn lắp đặt, quý khách hàng hãy liên hệ ngay tới tổng đài 1800 1166 hoặc mã vùng 800 126, website fiber.vnpt.vn và capquang.vnpt.vn.
VNPT hân hạnh được phục vụ quý khách.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang chích mèo vèo vèo qua nhanh.
đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái số cô giữ làm sao.
Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Viettel nay đã có dịch vụ chuyển mang những số giữ trọn vẹn. Viettel quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nghiêm, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà cùng chung sống Viettel.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.